Người Việt Nam chúng ta có truyền thống nhớ về tổ tiên rất là tốt đẹp. Riêng với người Công giáo, truyền thống này lại được thể hiện cách đặc biệt trong tháng 11, tháng mà xã hội hướng về việc cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời. Nhưng với nhiều người hiện nay, nhất là với người trẻ, dưới ảnh hưởng của chủ nghĩa duy lý có thể đặt câu hỏi: tại sao tôi lại phải làm như vậy? Liệu việc thực hành một truyền thống như vậy có ích gì không? Vì thế, thiết tưởng việc suy tư về ý nghĩa và giá trị của hành vi kính nhớ tổ tiên là điều rất cần thiết. Ở đây, tôi chỉ giới hạn phần suy tư này vào một khía cạnh, với một câu hỏi như sau. Liệu chúng ta có thể tương tác với tổ tiên đã qua đời của mình hay không? Tại sao tôi lại đặt ra câu hỏi đó? Vì tôi thiết nghĩ, nếu chúng ta có thể nhìn ra được khả thể rằng ông bà tổ tiên vẫn có vai trò và sự hiện diện theo nghĩa nào đó trong đời sống của mình, và chúng ta vẫn có thể tương tác với sự hiện diện đó trong những khía cạnh nhất định, thì việc kính nhớ ông bà tổ tiên sẽ mang tính chất sống động và cụ thể, thay vì chỉ là một hình thức vô thức theo một tập tục hoặc một truyền thống đạo đức văn hóa mơ hồ nào đó. Để hình dung ra những mức độ và khía cạnh hiện diện của ông bà tổ tiên, điều kiện trước hết là chúng ta phải mở rộng tầm nhìn về cuộc đời mình để thấy được tính toàn thể vốn có của nó. Thực tế cho thấy, lối sống thời hiện đại dường như đang thu hẹp tầm nhìn và ý thức của chúng ta về chính mình. Não trạng chung của xã hội hiện nay khiến chúng ta đóng khung đời người trên căn bản của mối tương quan giữa thành công hay thất bại, mà điều này lại lấy tiền bạc và danh tiếng làm tiêu chuẩn. Mô thức này khiến cho toàn bộ cuộc sống bị cuốn vào vòng xoáy khắc nghiệt theo các yếu tố hiệu quả, nhanh chóng và đào thải. Từ đó, đời sống con người chỉ có thể được nhìn đến ở vài khía cạnh như là hưởng thụ, sức khỏe, quyền lực và tuổi thọ. Và giả như cuộc đời được hạch toán theo kiểu một bản thu chi, thì nó thực sự là tẻ nhạt và rất nghèo nàn. Trong khi đó, cuộc sống tự nó lớn lao hơn nhiều so với cái khung nhỏ hẹp ấy. Vì thế, nhiều khi người ta mơ hồ nhận ra rằng dường như cuộc sống của mình đang trở nên xa lạ, vì nó đang thiếu hoặc đang mất dần những gì khác nên có trong cuộc đời này. Khi tự thu bé tầm nhìn về cuộc đời, chúng ta lãng quên hoặc đánh mất rất là nhiều khía cạnh khác, như khía cạnh mở ra trong tương quan với người khác, khía cạnh liên hệ gần gũi với quá khứ, với văn hóa và lịch sử. Cũng vậy, chúng ta cũng đánh mất luôn khả năng ngạc nhiên và nhạy bén trước những gì thuộc về siêu việt, về niềm hy vọng, về đời sống siêu nhiên. Tuy nhiên, con người đâu phải chỉ là vật chất, mà còn là cả tinh thần nữa. Vì thế chúng ta cần định hình tầm nhìn về đời sống con người trong tính toàn thể lớn lao của nó, với rất nhiều khía cạnh phong phú khác ngoài tiền bạc, ngoài danh vọng và ngoài quyền lực. Và trong tầm nhìn ấy, ta thấy rõ sự hiện diện rất cụ thể của ông bà tổ tiên trong đời sống của mình. Trước hết, cần phải nói đến việc con người có lịch sử của mình. Lịch sử đó không phải chỉ là những gì đã qua, mà còn là những gì đang hiện diện nơi chính chúng ta. Ngay đến cơ thể vật lý của mỗi người cũng bao hàm sự hiện diện đó. Như dân gian vẫn nói, chúng ta không từ lỗ nẻ mà có, nhưng được trao ban và tiếp nối cuộc sống thể lý từ tổ tiên của chính mình. Một cách rất cụ thể, có thể nói tổ tiên đang hiện diện ngay cả nơi thân thể của ta. Hơn nữa, tính cách và lối sống của từng người cũng một phần được hình thành từ cội nguồn của tổ tiên với những đặc nét về văn hóa, về phong tục và về tôn giáo mà ông cha đã truyền lại cho chúng ta. Xét một cách sâu xa hơn, ông bà tổ tiên cũng hiện diện nơi những yếu tố định hình nên ý thức nhân bản lẫn ý thức tôn giáo của mỗi cá nhân. Thật vậy, nơi tầng ý thức của mình, thậm chí kể cả tầng vô thức, luôn có tiếng gọi nhắc nhở về thân phận phải chết của đời người, và sự nhắc nhở đó gắn chặt với mối liên hệ với tổ tiên của mình. Chúng ta biết rằng mình sẽ không tồn tại mãi trên cuộc đời này, vì ta ý thức được rằng mọi người đi trước, nhất là các bậc tổ tiên, đều đã trải qua sự thật đó. Sự nhắc nhở này mang tầm mức quan trọng thiết yếu với đời người, vì nói theo kiểu của triết gia Heidegger, chúng ta chỉ thực sự sống tư cách con người khi đảm nhận ý thức về sự ắt tử của mình. Đối diện với tính ắt tử, chúng ta phải hiểu rõ sự ngắn ngủi của kiếp người, khiến ta biết trân trọng đời sống và biết chân thật với mình hơn. Quan trọng hơn thế, nó khiến ta truy vấn về ý nghĩa của cuộc sống và cùng đích của cuộc sống này, và hướng hy vọng về một cuộc sống mai sau, nơi ta có khả năng hiệp thông trở lại với tổ tiên của mình. Vì thế, có thể nói, ông bà tổ tiên hiện diện nơi ý thức hiện sinh của ta về cuộc sống. Sự hiện diện của ông bà tổ tiên cũng không chỉ giới hạn trong đời sống cá nhân mà còn trong cả đời sống cộng đồng xã hội nữa. Chết không có nghĩa là bị cắt đứt hoàn toàn khỏi đời sống xã hội. Thực tế, người chết đã trở thành một phần của lịch sử, của văn hóa và của bao khía cạnh khác trong một dân tộc. Và do đó, họ cũng là một phần của hiện tại và cần được nhìn đến như là một thành viên của xã hội đang sống. Nói tóm lại, chúng ta có thể tương tác thật sự với tổ tiên của mình một cách rất sống động và cụ thể, đơn giản vì họ thực sự hiện hữu cách năng động trong nhiều khía cạnh của đời sống chúng ta. Điều kiện cần là chúng ta phải tái ý thức về sự hiện diện đó để thấy được sự thật rằng mình có sự liên hệ và gắn kết gần gũi với chính họ. Chúng ta có thể thấy rất nhiều hình thức thực hiện việc tương tác với ông bà tổ tiên của mình trong truyền thống văn hóa Việt Nam và trong các tôn giáo nói chung. Ví dụ, chúng ta có các tập tục quen thuộc như làm lễ dỗ, niệm hương, viếng mộ, cúng bái, dâng lễ cầu siêu hay là lễ Vu Lan. Với Kitô hữu, ngoài những khía cạnh văn hóa và truyền thống, việc kính nhớ tổ tiên còn được chú trọng bởi hình thức thiêng liêng như dâng lễ, đọc kinh, cầu nguyện, vân vân và vân vân. Hơn nữa, sự tương tác này được diễn đạt một cách rất là sinh động qua tín điều về sự hiệp thông giữa ba thành phần của giáo hội Hoàn Vũ, gồm có giáo hội lữ hành của những người trên trần gian, giáo hội khải hoàn của các thánh trên thiên quốc và cộng đoàn của những ai đang chịu thanh luyện. Vì thế, như công đồng Vatican II đã dạy, giáo hội lữ hành hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã chết, vì cầu nguyện cho họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một việc lành thánh. Ở chiều ngược lại, khi được về quê trời và hiện diện trước nhan Chúa, các thánh lại không ngừng cầu bầu cho chúng ta bên Chúa Cha. Có thể nói, mức tương tác đó đạt đỉnh cao ở trong phụng vụ, nhất là trong thánh lễ. Phục vụ thánh lễ là một thực tại thánh thiêng, là biến cố mở ra không gian gặp gỡ đặc biệt giữa con người và Thiên Chúa, trong đó diễn ra sự hiệp thông của cộng đoàn Hoàn Vũ từ cả ba thế giới nói trên. Vì thế, thánh lễ là không gian nơi ta có thể thực sự gặp gỡ và hiệp thông với ông bà tổ tiên của mình một cách sinh động. Hay nói như Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, thánh lễ là nơi thế giới của sự hữu hạn được tham dự vào thế giới của sự vĩnh cửu. Có thể thấy, sự tương tác nói trên được diễn đạt cách đặc biệt và đậm nét trong tháng 11, vốn là thời gian được giáo hội dành riêng cho việc kính nhớ các linh hồn ông bà tổ tiên. Trong tháng này, ngoài những hình thức tương tác kể trên, chúng ta cũng được mời gọi canh tân đời sống đạo đức và thực hiện những việc bác ái phúc đức để lời nguyện của chúng ta dành cho ông bà tổ tiên được đẹp lòng Thiên Chúa. Thiết tưởng, đó là một cách thức báo hiếu rất cụ thể và cũng là hình thức để làm cho cuộc sống của mình thêm phong phú và trọn vẹn.